Câu số 3, ông Simon ông nói thế này: thưa thầy, chúng con vất vả cả đêm không có được gì hết. Rồi, thì gì ông bây giờ ông nói may quá là ông lại nói cái câu dễ thương này: nhưng dựa vào lời thầy con sẽ thả lưới. Đấy, câu này anh chị em có ai trả lời đấy không? Dựa vào lời thầy. Như vậy bây giờ như thế là rõ ràng là ông có tin lời Đức Giêsu. Ông ấy nội cái chuyện ông nói là bây giờ mà đi ra mà đi đánh cá là khó chịu lắm á, nhưng ông nói không, nếu mà dựa vào lời thầy thì biểu tôi làm á nha. Tức là ông tin vào lời thầy, thầy biểu là tôi làm, dựa vào lời thầy con sẽ thả lưới. Câu này là câu hỏi đây ạ. Hãy đọc 4 chương đầu của Phúc Âm Luca và cho biết rằng ông Simon ông nói dựa vào lời thầy. Vậy ông có bao giờ có cái kinh nghiệm rằng lời của thầy Giêsu là lời quyền năng không? Ông có khi nào không? Có ai trả lời câu này là dễ lắm đó. Vâng. Đấy, cho dành cho một người chưa nói ạ. Vâng. Đấy, tức là có bao giờ ông có cái kinh nghiệm như thế không?
Luca chương 4 câu 35, Đức Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ ám bằng lời của người.
Quỷ ám bằng lời, xin đọc cái lời đó lên.
Đức Giêsu quạt mạng nó: câm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.
Vâng, thế đây là một câu hỏi hóc búa mà dành cho cô Nhi Thanh này. Câu hỏi, đây là câu hỏi ạ. Hỏi lúc Đức Giêsu nói câu đó thì có ông Phêrô nghe không?
Còn
nếu mà trả lời được câu đó mới đáng nể, bởi vì trả lời được. Đấy, ai mà trả lời được, ông gật á, ông trả
dạ,
lời được.
Có.
Tại sao? Tại sao lý luận một tí thì có hy vọng không?
Tại vì
sao ạ?
Con dựa vào cái đoạn thứ hai là chương 4 câu 39 là sau khi mà Đức Giêsu ở hội đường thì đến nhà của ông Phêrô để chữa cho mẹ vợ ông.
Như vậy là sao? Thì kết luận là sao?
Là có ông đi theo.
À, cũng hay nhỉ, cũng hay. Hay là ít nhất là nhà bà mẹ vợ của ông ấy rất gần với cái gì? Hội đường. Và như thế là, như thế nè các bạn coi nè, như thế là rất gần hội đường, và như thế cái nhà bà mẹ vợ rất gần hội đường, vậy gia đình ông Phêrô là gia đình của bà mẹ vợ phải không nào? Thì gia đình ấy phải thuộc về cái gì? Thuộc về gì? Thuộc về nhà thờ nào? Thuộc về cái hội đường đó, đúng không nào? Mà nếu mà gia đình ông Phêrô thuộc về hội đường đó thì ngày Sa-bát ông Phêrô có đi hội đường không?
Có.
Hầu chắc là có đi. Đấy, anh chị em không? Lý luận lòng vòng như thế mới ra đấy, chứ nó không có tự dưng mà ra đâu. Thì nhìn chứ tôi hỏi con có ông Phêrô đi thì biểu nên sao biết được. Ông ấy có đi dự, mà câu của chị Nhi Thanh này là khá đấy. Tức là sau khi hội đường xong, Đức Giêsu đi về mà lại có đi Phêrô đi kèm. Vậy Phêrô có đồng ý. Vâng, thế là được rồi, câu trả lời vừa qua là chuẩn lắm rồi đó. Vâng.
Chương 4 câu 39. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ cả
ra ngày. Lệnh bằng cái gì ạ?
Bằng lời.
Đúng rồi, đấy, hay lắm, câu trả lời rất hay. Ra lệnh bằng lời. Và như thế anh Phêrô ít nhất có mấy kinh nghiệm về lời? Ít nhất là 2 kinh nghiệm về lời. Và Phêrô đã có kinh nghiệm rằng lời của Đức Giêsu không phải là thường đâu, là lời quyền năng ạ. Bởi vì lời đó mà đuổi được quỷ, lời đó làm cho bà mẹ vợ đang nằm ly bì sốt như thế bây giờ có thể dậy được để mà nấu ăn, đâu có phải vừa. Thành ra ông ấy tuy rằng ban ngày ban mặt mà Đức Giêsu nói này đi đánh cá đi, thì ông nói đã mệt quá rồi, con mệt quá thầy ơi, nhưng mà thôi thầy biểu thì con làm. Dựa vào lời thầy có nghĩa là thầy biểu thì con làm. Lúc nãy có người đã nói đến kinh nghiệm, con xin cất cái kinh nghiệm của con đi, con xin cất cái suy nghĩ của con đi, con xin cất cái lý luận của con đi. Đấy, khi chúng ta vâng phục có nghĩa là cất lắm thứ lắm. Chứ nếu mà vâng phục mà cứ luôn luôn mà suy nghĩ với đưa lý ra là không vâng phục được. Bởi vì nếu mà như thế thì ông Phêrô có thể cãi nhau tay đôi với Đức Giêsu đến tận sáng, đến tận đêm cũng vẫn chưa hết. Anh hiểu không? Thí dụ như ông có thể nói là thưa thầy, con xin lỗi thầy, thầy thì giỏi thiệt, thầy đuổi quỷ được, nhưng thưa thầy, về món đánh cá đấy không phải là nghề của thầy. Dạ em đây, em mới là có nghề. Nên chết nói thế là bó tay. Thế không nào? Em đây, em bao nhiêu năm đây, thầy là thợ mộc. Thầy đừng quên là thợ mộc là nghề. Đấy, thế thứ chuyện liền. Đấy, thành ra như anh chị em thấy, thành ra đừng quên trong đoạn này, để đừng quên cái câu dựa vào lời thầy, thầy biểu thì tôi làm vậy thôi. Và tôi cất đi cả lý luận của tôi không có lý luận gì nữa. Và anh chị em biết cái câu mà sẻ với anh chị em là quan trọng. Bởi vì trong đời cũng thế, khi chúng ta gặp ý Chúa, chúng ta hay quịch nhau với ý Chúa, vật nhau với ý đó. Và chúng ta nói ý này vô lý, Chúa này là vô lý lắm, cái lý này là vô lý. Không ạ, chả cần vô lý, Chúa thích thế. Thích thế. Đấy, và có tin, có chấp nhận đấy không? Dựa vào lời thầy thì thầy, tuy con mệt gần chết, tuy lưới của con đã giặt và có thể là đã phơi, nhưng thầy biểu thì con làm. Tuyệt vời các bạn, tuyệt vời. Và lát nữa chỉ có một câu nữa thôi, anh Tâm sẽ biết rằng một cái thứ khiêm nhượng phân phục như thế sẽ đưa đến cái gì. Đồng ý không nào? Đó, vậy thôi. Thế thì bây giờ trở lại câu này, dựa thầy hay đọc rồi, như vậy xong rồi nhé. Như vậy câu số 3 trả lời vậy là hay quá rồi. Quá hay. Số 4 ạ, tại sao mẻ cá trong bài phúc âm này lại được coi là mẻ cá lạ lùng? Tại sao anh chị em có đoán không ạ? Tại sao được coi là mẻ cá lạ lùng ở chỗ nào vậy? À đấy, cái này dễ này, cái này nhiều người trả lời được. Tại sao cái mẻ cá này lại lạ lạ, có gì lạ đâu? Đi câu cá, đi đánh cá thì có ai mà có ai chưa trả lời không? Vâng. Các ai xin dạ.
Thưa cha, đây là mẻ cá lạ lùng vì cả đêm đã đánh cá mà không được gì, thế mà bây giờ lại được đến rất nhiều cá, đến nỗi hầu như là rách cả lưới. Và còn ra hiệu cho các bạn chài ở chiếc thuyền kia đến giúp thì cá được đầy cả hai thuyền.
Nói tắt lời là mẻ cá lạ lùng vì mấy điểm, vì mấy điểm mà.
Là hai điểm. Thứ nhất là
Là gì?
Rất là nhiều.
Nhiều rất cá. Nhiều cá. Thứ
cái thứ hai là ban ngày mà vẫn đánh
ngày
được cá.
Ban ngày vẫn có cá mà là nhiều cá. Vâng, được rồi, trả lời thế là được rồi. Tôi nghĩ tôi không cần phải nói thêm ạ. Mẻ cá lạ bởi vì rất nhiều cá. Anh chị em phải nhìn thấy cái độ chênh này mới thấy nè. Cả đêm quần quật zero cá, ban ngày trời mặt trời sáng trưng không hề cố gắng gì cả, rất nhiều cá. Cố gắng rất nhiều zero cá, không cố gắng mấy nhiều cá. Và anh chị em biết kết quả của cái chữ dựa vào lời thầy. Nếu thầy biểu thì tôi làm thế thôi, và tôi tin vào cái lời đó. Vâng, thế thì như vậy được rồi. Ở đây có một câu ngộ nghĩnh mà tôi anh chị em có bao giờ so sánh, ai đã làm câu này này, so sánh mẻ cá lạ ở Luca chương 5, tức là bài phúc âm hôm nay của mình, với mẻ cá lạ ở Gioan chương 21 câu 1-11, có điểm nào giống nhau không, có điểm nào khác nhau không? Có ai làm câu này một cách nghiêm chỉnh không nào? Đây là nhường cho chị Oanh ạ. Vâng, rồi sau đó một chút để đến người bổ sung nhé, chị bổ sung. Vâng.
Thì dạ,
rồi trước hết phải nói điểm giống nhau chứ phải không?
Dạ thưa, điểm giống nhau là cùng một hồ.
Cùng một hồ.
Rát hay là Tiberia, Galilea.
Cùng một hồ, rồi cùng một hồ, đồng ý.
Dạ. Các môn đệ cùng đi đánh cá nhưng không bắt được gì. Khi mà tự đi,
tức là hai lần đều không bắt được gì.
Dạ.
Đúng không ạ? Rồi,
dạ.
Rồi mà bắt ban đêm hay ban ngày ạ?
Dạ băng đánh ban đêm á.
Hai lần đều ban gì?
Ban đêm.
Hai lần đều ban đêm, đúng rồi. Dạ. Chính xác, đều ban đêm.
Dạ.
Và đều không bắt được gì. Rồi.
Đức Chúa Giêsu á thì phải hướng dẫn họ, chỉ cho họ cái nơi thả lưới. Cả hai ấy là điều Chúa phải chỉ, phải hướng dẫn cho họ.
Hướng dẫn này, cái Gioan 21 hướng dẫn là sao?
Hướng dẫn cái nơi thả lưới, cách vị trí thả lưới thì nó khác, thế nhưng mà cùng hướng dẫn cái nơi thả lưới.
Một bên hướng dẫn là sao? Một bên hướng dẫn là hay ra chỗ gì? Nước sâu, còn
dạ,
bên kia
bên
là hay thả lưới bên gì?
Bên hữu, bên phải.
Bên phải, một bên là chỉ đạo, tức là chỉ đạo rất cụ thể.
Dạ.
Một bên là ra chỗ nước sâu chứ nước cạn nó không thua. Dạ. Nha. Rồi thứ hai bên kia là nước bên rồi, tức là chỉ đạo rất rõ về nơi thả lưới, đồng ý.
Dạ. Cá bắt được thì rất nhiều mà lưới thì không bị rách.
Cái hàng Gioan 21.
Dạ.
Còn dạ. Bên chưa, còn bài phú hôm nay có rách lưới không?
Không rách lưới. Nhưng mà hầu như cái gần như
gần như gì?
Gần
rách lưới.
Dạ.
Tức là cái bên
một
kia là
bên
không rách lưới.
Như,
cái bên này là gần rách lưới. rồi, tức là chưa rách. Chưa rách thì đâu còn con nào đâu.
Dạ.
Đó, gần rách. Rồi
bây giờ tới điểm khác.
Hết chưa? À, cái giờ điểm đó điểm gì? Điểm giống
điểm
hả?
Điểm giống, bây giờ
à, điểm
tới
giống.
Điểm
giống. Rồi điểm giống, rồi giờ điểm khác.
Dạ, điểm khác cũng nhiều lắm. Một bên á là có bên Luca đó thì bạn trai chuyên nghiệp, còn bên đây thì còn nhiều thành phần khác nhau, như là ông Thomas hay là Nathanael.
Dạ,
và hai một nữa khác.
Sau là có 7 người đó.
Dạ.
Sau 7 người.
Dạ. Ờ, cái kế tiếp là thả một bên chở lưới nước sâu, một bên là ở bên phải của mạn thuyền.
Rồi rồi, đó nói rồi.
Rồi.
À, cái đó là khác nhau đó.
Khác nhau.
Khác nhau rồi.
Và một bên là cá bắt được chất đầy hai thuyền, còn một bên chỉ có một thuyền.
À rồi rồi.
Dạ.
Mà bà có thấy là có gì khác nhau không? Ở đây hỏi liền kẻo nó quên. Có ai thấy là một bên là cá chất đầy hai thuyền, như vậy cá nằm trong thuyền hay ngoài thuyền?
Trong thuyền.
Trong thuyền hay ngoài? Đây là câu hỏi nè, tôi hỏi câu hay nè. Gioan 21, cá nằm trong thuyền hay ngoài thuyền? Đố chị em trả lời được. Nhìn kỹ lại đi, trong thuyền hay ngoài thuyền? Trong hay ngoài? Ủa coi đi chứ đi. Ngoài hay trong?
Ngoài
thuyền. Như vậy là kéo thuyền vô bờ là cá nó nằm ở dưới đâu? Nằm ở dưới lưới và rê lưới dưới nước đem vào đó. Đấy, chứ chưa bỏ vô thuyền mà thuyền chìm sao? Rồi tiếp tục.
Còn
rồi.
Bên là Luca có lẽ là xa cách bờ gì, nước sâu thì phải nó
xa
bờ.
Rồi.
Còn một bên là gần.
Gần bờ.
Không xa bờ lắm.
Đúng rồi, nên ông Phêrô mới làm sao?
Ông mới nhảy xuống.
Rồi, bên xa bờ gần
một
bờ.
Một bên là Luca không có ăn uống gì, còn một bên Gioan thì Chúa Giêsu phục vụ cho họ ăn.
À, rồi bên có ăn, bên sau dạ. Mới bên mệt mỏi có ăn, bên này không ăn thì.
Dạ, một bên á không nói số cá, Luca không nói số cá. Còn bên ông Gioan thì
153 con.
Nói có một cá lớn không á là được một 153
rồi 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 thôi được rồi thôi, nhìn chung là hỏi thế, tại sao có câu hỏi này để anh chị em biết tập nhìn thấy những điều khác nhau và giống nhau ạ. Đấy rồi, như thế để biết là nó có những cái khác nhau ấy chứ, mà tôi không kể, tôi còn nhiều thứ nữa mà thôi, chứ nếu không thì đến ngày mai cũng chưa hết được. Đấy, giống nhau và khác nhau, vậy cũng có nhiều cái mà dĩ nhiên là chúng nãy chị chưa nói một cái điều khác nhau rất quan trọng. Ủa, nó một câu thôi, nói đúng một câu.
Cái trước khi chết, cái sau khi chết.
À đúng rồi, một là Đức Giêsu phục sinh, một là Đức Giêsu chưa phục sinh. Đấy đúng không? Mà gì mà nói trước khi chết đi sau khi chết. Nói kỳ, không biết ai nói, tự nhiên cứ nói trước khi chết cái sau khi chết mà không biết ông nào trước chết. Đấy vâng. Với lại một bên là cái mẻ cá đó là làm cho các môn đệ đi theo mình, còn cái kia người ta đi theo rồi đó, thì giờ người ta tiếp tục thôi. Vâng, nhưng mà nhìn chung là anh chị em mà làm bài câu số 4 này hay đó. Rồi đi nhanh này nghe. Tại sao câu này hay nè, tại sao khi có được mẻ cá lạ thì ông Simon lại kinh ngạc và thấy mình tội lỗi? Đấy, đấy câu này hay, câu này cũng hay nè. Simon có mâu thuẫn không khi ông sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu mà ông lại biểu thầy chết tránh ra nghe. Trời ơi, ta đang nằm dưới chân ta mà biểu ta tránh ra. Kỳ vậy đó, chơi kỳ vậy đó. Đấy mà lại biểu xin tránh ra. Đấy, có ai thích học triết thử trả lời câu này coi. Tại sao khi được mẻ cá lạ thì ông ấy lại kinh ngạc và ông thấy mình tội lỗi? Xin giơ tay lẹ hết giờ rồi, hết giờ rồi.
Khi mà đối diện với Chúa, Chúa ban ơn và soi sáng cho Simon nhận thức được Simon là kẻ tội lỗi. Và khi Simon sấp mình dưới chân Đức Giêsu, chứng tỏ niềm tin của Simon vào Chúa hoàn toàn và bỏ tất cả để đi theo Ngài.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng. Có ai có thêm ý nữa thì không ạ? Tôi rất cần một câu trả lời rõ. Tại sao khi vừa mới thấy một mẻ cá nhiều là nhiều, mấy nỗi khó đầy cả thuyền, thì ông kinh ngạc. Dĩ nhiên thì kinh ngạc lên mẹ rồi. Tại sao ông kinh ngạc? Và nhưng mà tại sao sau khi kinh ngạc ông thấy mình tội lỗi? Kỳ vậy ta. Kinh ngạc thì hợp lý rồi, nhưng mà thấy mình tội lỗi thì là hơi lạ.
Thưa cha, thưa con thấy là ông Simon đã chứng kiến những việc làm của Chúa Giêsu như là chữa quỷ chữa người bị quỷ ám hay chữa bệnh cho người mẹ vợ của ông. Thế mà ông vẫn ngần ngại khi Chúa ra lệnh cho ông là phải lưới cá ở ngoài sâu. Đến khi mà có kết quả như vậy thì ông cảm thấy ông hổ thẹn vì ông đã không tuyệt đối tin vào thầy của mình.
À, cái ý gì này hay ta. Tức là chị bảo là ông thấy mình tội lỗi vì lúc nãy ông không có tin. Có phải không ạ? Chị định nói về phải lúc nãy ông chưa tin lắm. Ông chưa tin lắm. Nhưng mà ông cũng vâng lời mà.
Dạ vâng lời nhưng mà không tuyệt đối.
Chị ghê ta. À, không tuyệt đối. Thế nên ông có tội lỗi là vì ông ăn năn cái tội đấy. À rồi, tôi muốn nghe người khác nữa kìa.
Dạ thưa cha, khi mà ông Simon thấy cái mẻ cá như vậy và ông ngạc nhiên và ông thấy mình là kẻ tội lỗi, vì ông nhận diện ra một chuyện là thứ nhất là ông đã hoài nghi về cái lời mời gọi của Chúa và ông cảm thấy mình kém lòng tin. Và cái điều thứ hai nữa là sâu xa hơn là ông cảm thấy cái kinh nghiệm lưới cá của cái ngư trại của mình đó, thì nó không có cái giá trị khi mà so với cái lời mời gọi của Chúa.
Vâng,
và ông cảm thấy cái kinh nghiệm của mình nó vứt đi.
Vâng, dạ. vâng xin mời con.
Dạ thì con cũng đồng ý là ông cảm thấy là hổ thẹn vì hồi nãy mình đã nghi ngờ Thiên Chúa. Và nhiều khi hồi nãy là ổng có rủa thầm gì Thiên Chúa, cho nên là ổng mới cảm thấy là có lỗi.
Dạ, vâng, tôi chưa đúng cái câu mà tôi chờ. Vâng.
Con thì nghĩ là ông Phêrô khi mà ông thấy mẹ cả lạ lùng á, thì ông lại có một cái cảm giác á, như là trước kia so với thực tế là ông ảo tưởng về bản thân á. Có nghĩa là ông nghĩ là nó sẽ không có, nhưng mà thực tế nó không diễn ra như vậy.
Vâng, xin cảm ơn ạ. Câu này sao khó dữ vậy ta.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì lúc trước ông Phêrô chỉ chứng kiến phép lạ Chúa làm cho người khác thôi. Và đây là cái kinh nghiệm đích thân của ông. Và khi có kinh nghiệm đích thân của ông với Chúa thì ông mới nhìn lại mình và ông thấy mình tội lỗi ạ.
À, có
cái kinh nghiệm đích thân của mình với Chúa,
gặp Chúa.
Dạ,
mà
và
tại
khi
sao
như
lại
vậy
thấy mình tội lỗi?
Dạ, khi có kinh nghiệm đích thân với Chúa rồi thì lúc đó mình mới nhìn lại mình ạ. Và
có,
mới thấy mình tội lỗi.
Nhìn lại mình.
Dạ vâng.
Mình nhìn lại mình
thì mới
thì
thấy
mình tội lỗi.
Dạ vâng.
Hơi hơi gần được đó nhỉ. Hơi gần được đó. Hơi hơi tiến bộ rồi. Đây cho chị này câu ngắn coi. Đây.
Kinh ngạc trước mẻ cá lớn vừa bắt được, ông Simon nhìn nhận giới hạn nhỏ bé của mình. Xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Simon mang trong mình một tâm tình khiêm tốn nên đã phục lại Đức Giêsu. Khiêm tốn là điều kiện để trở thành môn đệ Chúa. Xin hết.
Vâng, hơi đấy, như vậy là hơi được. Thôi một người cuối thôi chứ không quá giờ. Có một ở à, đây có một ai không ha? À, một người cuối cùng phải cắt lại. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là trước đó là ông Simon đã thấy được cái uy quyền của Chúa khi mà trừ quỷ, khi mà chữa bệnh cho mẹ vợ ông. Rồi bây giờ là ngoài cái uy quyền của Chúa với ma quỷ, với bệnh tật, bây giờ lại thấy uy quyền của Chúa trên thiên nhiên nữa. Thì bỗng dưng lúc đó ông cảm thấy đây là một cái đấng rất đặc biệt, một đấng do Thiên Chúa gửi đến. Mặc dầu Thánh Luca là để là ông nói là lạy Chúa xin hãy tránh xa con, nhưng mà con nghĩ là lúc đó ông không biết là Chúa, ông chỉ nghĩ là một đấng do Thiên Chúa gửi đến. Và cái đấng này rất là uy quyền, và trước cái sự uy quyền của Chúa ông cảm thấy mình nhỏ bé và tội lỗi. Xin hết ạ.
Vâng, đấy là vâng. Cảm ơn cái câu trả lời cuối, cũng là câu nói rất nhiều ý của anh chị em. Và tôi coi cái câu trả lời cuối đó là tương đối là tốt. Vâng. Tức là tôi thì tôi cũng trả lời giống vậy thôi. Tại sao ông ấy thấy mẻ cá lớn như thế thì ông lại thấy mình tội lỗi? Thì thưa rằng đứng trước mẻ cá kinh khủng, nhất là tối qua cả đêm vất vả, không có con nào. Vâng lời. Cái đi ra giữa ban ngày mà ông ấy nghĩ bụng là chắc cũng chẳng có con nào đâu. Tôi đoán mò như vậy. Ông ấy bắt ngay mà có con nào. Thế mà lại bất ngờ, nhanh chóng, không hề vất vả, Chứ giả như ông phải đứng chỗ nước sâu 2-5 ngày thì không sao. Rồi này vừa ra là có liền, không vất vả gì cả. Mà ra chỗ nước sâu mà kiếm được có 2 con thì ăn thua rồi. Rất nhiều cá, đúng không nào? Vừa rất nhiều này, vừa rất nhanh này, vừa không mệt gì cả, không phải cố gắng gì cả. Cái chuyện đó nó đối với ông nó kinh khủng quá. Nó cho ông ấy thấy rằng cái người đang ngồi trong thuyền của ông ấy rõ ràng không phải là người thường. Một cái người mà chỉ nhắc ông có một chuyện nhỏ thôi, kiếm chỗ sâu mà, một cái trước đó chỉ có một chút xíu thôi, ông ấy tin rằng chuyện này không thể xảy ra được. Tôi đoán như vậy. Và đến khi nó vừa xảy ra thì ông ấy choáng váng liền. Chữ kinh ngạc là chưa đủ, phải nói là choáng váng. Tức là nó xảy ra một chuyện mà ông không dám ngờ. Và bây giờ thì ông ấy thấy rằng cái người biểu ông ấy, cái người đang ở trong thuyền với ông ấy, cái người đưa ra lệnh cho ông ấy, cái người đó lớn đến cỡ nào. Ông ấy, lúc nãy có chị này đã nói rất hay, mà ông ấy nhìn thấy cái giới hạn của mình, cái nhỏ bé của mình như thế nào. Mà khi ông ấy nhìn thấy cái nhỏ bé của mình thì ông thấy mình là người
tội lỗi,
chứ không phải là ông vì ông sám hối gì đó. Không phải là vì lúc nãy ông nghi ngờ, không phải tội đấy, không phải tội nghi ngờ. Ông thấy ông tội lỗi. À, tôi tin là ông thế nào ông cũng trả lời được câu này. Ông mới thấy ông tội lỗi vì ông mới biết rằng đấng đang ở trong thuyền với ông là đấng một chữ.
Messiah.
Một chữ.
Chúa.
Đấng gì ạ? Chính xác. Ồ, như vậy mấy người này thông minh quá. Là đấng thánh. Chỉ có vậy thôi. Ông ấy nhìn thấy là tội lỗi bởi vì ông ấy thấy đứng ở trong thuyền của ông là đấng thánh. Thánh ngược với tội lỗi ạ. Chỉ có thế thôi ạ. Đấy, chứ không phải là vâng. Thế thì ông đã nhìn thấy như vậy và ông ấy kinh ngạc. Ông nói, trời, này là thua rồi. Đấy, anh chị em hiểu như vậy là cái đoạn này anh chị em có vẻ hay đấy, là bắt đầu nhìn thấy, chứ không phải vì ông đã trước đây nghi ngờ thì không có đâu, không phải là rồi. Thế thì sâu Simon có mâu thuẫn không khi ông sấp mặt dưới chân Đức Giêsu vì ông biết đây là đấng thánh? Nếu ông sấp mặt ạ, hiểu nào, chứ gì nữa. Mà ở đây anh chị biết tiếng Hy Lạp là pipto, động từ biểu ngã. Người ta luôn luôn người Do Thái không ạ, người Do Thái nói là sấp mình, nói sấp mặt thì họ nói là ngã mặt. Mặt phải ngã xuống chứ. Đấy, thế thì ông khi mà ông sấp mặt dưới chân Đức Giêsu, ông sấp mặt Đức Giêsu là ông ấy thấy đấng kia rất lớn và mình rất kém, mình rất là so với đấng kia là không gì, so với đấng thánh thiện thì mình là tội lỗi. Nhưng mà ông ấy vừa sấp mặt mà ông nói xin Chúa tránh xa con ạ. Và như thế là không có mâu thuẫn đâu. Xin tránh xa con. À, vì sao? Vì gì? Vì con là người tội lỗi. Ông sấp mặt và ông nói xin tránh xa con vì con là tội lỗi. Ngài là đấng thánh, con là tội lỗi, và ông xin Chúa xa ông ấy. Nhưng mà cái đây cũng là một điều ngộ nghĩnh, đó là vì Thiên Chúa là đấng thánh thiện nên đấng thánh thiện bao giờ cũng hút người ta lại gần. Đứng thánh thiện bao giờ cũng kéo người ta lại gần, mà vừa làm cho người ta sợ mà vừa làm cho người ta mê. Đấy, vừa làm người ta mê, fascinance. Đấy, vừa làm mê. Và Đức Giêsu như thế ở trong thuyền ấy là ông thích lắm. Đấy, nhưng mà ông vào ông ấy đến, nhưng mà ông, vâng, như vậy anh chị em thấy cái hai cái đó tưởng là mâu thuẫn mà không có mâu thuẫn. Vâng.